Xin chào tất cả quý vị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về chương trình Medicare. Căn bản của cái chương trình Medicare có rất nhiều về phần luật mà chúng ta cần nói, và chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị rất nhiều những cái thông tin. Nhưng mà trước hết, nhưng mà cái điểm chính mà tôi muốn nói ở đây, trong suốt cái thời gian trình bày của tôi ngày hôm nay, trước hết để mà có thể hiểu chương trình Medicare thì rất là quan trọng là chúng ta phải hiểu những cái thông tin căn bản trước. Và những cái người làm việc ở trong chương trình Medicare có những ai, và ngoài ra chúng ta sẽ nói đến những cái dự kiện về chương trình Medicare để quý vị hiểu rằng chương trình Medicare không phải là một chương trình ở California, có nhiều nhất chứ nhiều rất nhiều chương trình Medicare nữa, và mỗi một chương trình Medicare đều có những cái tiêu chí để mà hưởng cái chương trình của họ như thế nào, và có nhiều chương trình Medicare mà đòi hỏi là quý vị là phải khuyết tật thì mới xin cái chương trình Medicare đó được. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào những cái chương chung của chương trình Medicare đó. Và ngoài ra chúng tôi cũng sẽ cho quý vị cái link để quý vị có thể đọc thêm hiểu tất cả những cái chương trình Medicare mà có, và những cái điều kiện cho những người khuyết tật muốn được hưởng chương trình đó và như thế nào. Và sau đó chúng ta sẽ nói vắn tắt về những cái dịch vụ của Medicare, và khi mà mình có Medicare hoặc bảo hiểm khác thì như thế nào, và mình phải nộp đơn xin Medicare như thế nào. Và tôi sẽ giúp cho quý vị làm sao mà có thể lên trên online để vào cái chương trình đó để có thể biết được thông tin, và ngoài ra tất cả những chương trình xã hội khác mà quý vị có thể nộp ở trong quận hạt của quý vị, và có thể nộp đơn rất dễ dàng hơn lúc trước rất nhiều. Và ngoài ra sau đó chúng ta sẽ trình bày thêm cho quý vị tất cả những cái phần cập nhật của chương trình Medicare gọi là Care Em. Quý vị sẽ nhận được rất nhiều cái link để quý vị có thể vào đó để tìm hiểu những cái thông tin liên quan đến Care Em và những cái gì mà nó sẽ như thế nào trong tương lai. Trước hết, tôi xin trình bày tất cả những cái từ ngữ và những cái cơ quan. Trước hết là Medicaid, quý vị thường nghe cái chữ Medicaid và của chương trình của chính phủ liên bang là cái chương trình mà chúng ta có ở California thì gọi là Medicare. Đấy là một chương trình y tế công cộng. Và những cái bang khác thì họ gọi là chương trình Medicaid của họ là gì đó, còn về chương trình Medicaid ở tại California chúng ta gọi là Medicare. Và trung tâm và cơ quan về trung tâm về Medicare và Medicaid đó, thì gọi tắt là CMS. Thì đây là một cơ quan liên bang mà đã quản lý hai cái chương trình này trong cả toàn toàn bang, bởi vậy cho nên chúng ta gọi là CMS. Và như vậy là đôi lúc mà tôi nói CMS thì quý vị họ hiểu là tôi nói về những cơ quan về Medicare và Medicaid, và những cái nơi và bang sẽ nhận cái chương trình Medicaid, và bang có cho biết là có nhận cái chương trình đó hay không. Chương trình Medicaid là chương trình liên bang, chương trình Medicaid vì là liên bang cho nên chính phủ liên bang sẽ trả một phần cái chi phí, cho nên để mà có thể được hưởng chương chương trình Medicaid thì ở tại bang đó phải có một cái cơ quan đó sẽ quản lý nguyên cái chương trình Medicare ở bang California. Và cái cơ quan đó là cơ quan gọi là dịch vụ chăm sóc về sức khỏe, và ngoài ra cũng có những cái cơ quan khác nữa cũng có cái trách nhiệm đó, chẳng hạn như cơ quan ISSS và cơ quan cho những cái dịch vụ trợ giúp tại gia. Nhưng mà bộ xã hội của California tức là DSSS thì là cũng quản lý luôn cả cái chương trình ISSS, và họ có một cái hợp đồng làm việc với CS để mà làm cái chương trình đó. Thế thì ngoài ra thì cái quy hoạch của bang California là như thế nào, thì khi đó bang California sẽ quyết định là có bằng lòng tham gia vào chương trình Medicare hay không, và sẽ gửi những cái tài liệu đến CMS và nói rằng đây là chúng tôi sẽ quản lý cái chương trình Medicare ở California thứ về vậy, và cái chương trình của chúng tôi sẽ gọi nó là Medicare, làm sao thì quý vị có thể hưởng dịch vụ chương trình Medicare đó, và chúng tôi cung cấp những dịch vụ gì, và đây là cái cách mà chúng tôi quản lý cái chương trình này vân vân. Cho nên CMS phải đồng ý là cái quy hoạch của bang đó, và như vậy thì như vậy chúng ta mới có chương trình Medicare. chúng ta gọi là Medicare là chương trình Medicaid của bang California. Có nghĩa rằng là chúng ta nhận tiền của chính phủ liên bang để giúp trả cho những dịch vụ gọi dịch vụ sức khỏe. Đó là cái sự tham dự về tài chính của chính phủ liên bang, và chúng ta vì nhận chương trình này chúng ta bắt buộc phải làm đúng theo quy luật của chính phủ liên bang liên quan đến chương trình Medicaid. Nếu mà quý vị muốn biết nhiều hơn về cái chương trình của tiểu bang California, chúng tôi sẽ có cái link trong cái phần trình bày hôm nay để quý vị có thể nghiên cứu thêm. Thì ngoài ra chúng ta có Medicaid và tức là với Medicare gọi là chương trình Medicaid ở California. Ngoài chương trình đó chúng tôi còn có nhiều chương trình Medicare nữa của chính phủ liên bang. Là những cái chương trình mà chính phủ liên bang không giúp, những chương trình mà chính phủ liên bang không giúp là chương trình của bang California mà thôi. Họ không muốn làm theo những quy luật của chính phủ liên bang mà họ chỉ làm một cái chương trình y tế riêng của họ, của bang. Và bởi vậy cho nên những cái chương trình của bang đó thì gọi là chương trình của bang mà thôi. Bởi vậy cho nên chương trình y tế của California gồm có chương trình liên quan đến chính phủ liên bang, ngoài ra cũng có những chương trình mà không có sự tham dự của liên bang mà chỉ hoàn toàn của bang mà thôi, tức là bang trả tất cả những chi phí đó chứ không có sự trợ giúp của liên bang. Thế thì bây giờ chúng tôi xin các chị cái cách thức mà cung cấp chương trình dịch vụ ở Medicare. Thì nếu trước hết là phải là cư dân của California thì lại sao nó có hai loại chương trình Medicare, có hai loại chương trình. Một loại gọi là quý vị có thể đi bất cứ bác sĩ nào, thì cái chương trình gọi là fee for service, quý vị muốn đi đâu cũng được, quý vị có thể tìm tìm kiếm bất cứ người bác sĩ nào ở trong bang California có thể đi. Phần đông những cái người của California, 80% California mà có Medicare, gọi là cái chương gọi là Managed Care, tức là quý vị sẽ vào chương một cái HMO, tức là quý vị phải thuộc một cái mạng lưới của một cái hệ thống y tế mà quý vị chỉ đi trong cái mạng lưới đó mà thôi. Và quý vị gọi và có thể rồi có thể đi theo một cái chương trình và phải đi đúng một cái người bác sĩ chính của mình. Nếu mà muốn đi một cái người bác sĩ chuyên môn thì phải qua cái người bác sĩ chính của mình gửi mình đi. Và tôi có thời gian rất là lâu, qua thời gian vừa qua tôi đã làm việc có nhiều năm, mà tôi thấy rằng càng ngày thì nhiều thì phần đông những người xin Medicare phải vào cái chương trình Managed Care, tức là cái mô hình quản lý sự chăm sóc. Và có một số quận hạt mình có thể chọn là có hai cái chương trình Managed Care, và có nhiều nhiều nơi là chỉ có một chương trình mà thôi. Thì đó là cái chương trình gọi là chương trình được quản lý bởi quận hạt. Như vậy quý vị chỉ có một sự lựa chọn mà thôi, là chỉ có mỗi gọi là Managed Care, mà đó là Cal Optima. Đó là một cái chương trình duy nhất, và cái chương trình này tôi thấy rất là hay, là tại vì tôi có một thân chủ mà làm sao mà quý vị vào Kaiser được khi mà quý vị thừa căng ti được, mà lại mới như vậy thì vào Cal Optima chứ. Nhưng mà Kaiser cũng là dưới cái dù Cal Optima, bởi vậy cho nên mặc dù là Cal Optima nhưng vẫn có Kaiser ở tại quận hạt Orange County, cho nên mình vẫn có một cái mạng lưới của những cái bác sĩ mà quý vị sử dụng tại Kaiser. Thế thì chương trình Managed Care có bao nhiêu những cái mô hình như vậy thì cứ tùy từng quận hạt. Thế thì tôi xin nói về những cái dịch vụ. Thì tôi xin cho trình bày hai cái chương trình. Một cái chương trình là chúng ta toàn diện, cái chương trình là giới hạn. Toàn diện có nghĩa là khi mà có Medicare, mình có thể xin bất cứ cái dịch vụ nào ở trong cái chương trình Medicare, không có nghĩa là mình được. Nhưng mà có những cái phương thức để mà mình có thể, nhưng mà mình có quyền chọn, mình có quyền sử dụng được. Thế còn cái chương trình
Thường thì khi mà bị giới hạn thì thường bị giới hạn bởi tình trạng nhập cư, những chương trình bị giới hạn bởi nhập cư, Ví dụ như là nếu như tôi bị tai nạn và tôi không có medical, và không bất kể tình trạng nhập cư của tôi thì tôi sẽ được nhận medical khẩn cấp. Và những vấn đề về mang thai, quý vị cũng sẽ nhận được medical khẩn cấp. Và gần đây tất cả đều luật đã thay đổi về tình trạng nhập cư. Hiện tại bây giờ quý vị dưới 20 tuổi hoặc là 50 tuổi trở lên thì tình trạng nhập cư của quý vị sẽ không có được tính vào cái điều kiện để xin nhận Medi-Cal. Nhưng lưu ý rằng mỗi chương trình Medi-Cal đều có những cái điều kiện yêu cầu khác nhau. Nếu như quý vị cũng nằm trong phạm vi mà độ tuổi được cho phép và không có không tùy thuộc vào tình trạng nhập cư này thì quý vị cần phải tham dự tuân thủ theo những cái điều kiện yêu cầu của chương trình về Medi-Cal tùy thuộc vào địa phương quý vị đang sống. Và quý vị sẽ không cần phải lo lắng về tình trạng nhập cư của mình. Đối với những người từ 26 tuổi cho đến 69 tuổi có thể nhận được chương trình Medi-Cal tùy theo cái luật của địa phương này. Câu chuyện mục tiêu của tôi kể cái câu chuyện này rằng nếu quý vị có lo ngại khi mà nộp đơn xin chương trình Medi-Cal vì lý do tình trạng nhập cư trong độ tuổi 26 tuổi cho đến 49 tuổi, quý vị có thể liên lạc với những cái tổ chức khác, họ sẽ có thể giúp cho quý vị nộp đơn xin những cái chương trình khác của Medi-Cal. Khi mà nói đến dịch vụ, đây là những danh sách của những dịch vụ. Những cái đường liên kết này tôi sẽ mở ra cho quý vị xem, thì nó sẽ là một cái bản sơ lược về những chương trình và chi tiết dịch vụ mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Đây là từ cơ quan của Department of Health Services. Sau đây là những danh sách liệt kê những cái dịch vụ và quý vị có thể nhận được dịch vụ ngoại trú, dịch vụ nội trú, dịch vụ cấp cứu, dịch vụ dinh dưỡng. Và những cái vấn đề về thai sản, những người sắp sửa sinh con, vân vân. Những cái dịch vụ dành cho sức khỏe tinh thần, tâm thần, hoặc là sử dụng chất kích thích, thuốc men được kê toa. Khi quý vị nhận được Medi-Cal thì quý vị sẽ được nhận chương trình Dental Cal, có nghĩa là chương trình nha khoa của Medi-Cal. Đây là những danh sách dịch vụ mà chương trình sẽ được bao gồm chi trả cho quý vị. Sau đó là về những cái dịch vụ về vật lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, chăm cứu, tay trợ nghe, trợ thính, tất cả những cái thiết bị trợ thính. Hoặc là những dịch vụ được nhận chăm sóc sức khỏe được nhận tại nhà. Tại vì quý vị mất khả năng đi đến bác sĩ điều trị. Những dịch vụ dành cho nhi khoa, nhãn khoa, những cái dịch vụ y tế có điều khoản được tăng cường, và những dịch vụ về người worker làm việc trong y tế, cộng đồng trong y tế. Những dịch vụ đưa đón chẳng hạn có thể giúp cho quý vị được đưa đón đến đến nơi điều trị khi mà trong trường hợp khẩn cấp hoặc là không khẩn cấp. Nếu mà quý vị hỏi tôi nên chọn chương trình Medi-Cal hay là y tế chương trình bảo hiểm của tư nhân, tôi sẽ chọn chương trình Medi-Cal. Tại vì Medi-Cal bao gồm rất là nhiều dịch vụ nhiều hơn so với bảo hiểm tư nhân của tôi. Tại vì bảo hiểm tư nhân có thể là chỉ chi trả 2.000 đô la cho một cái xe lăn. Còn đối với Medi-Cal thì Medi-Cal sẽ trả hơn như vậy. Chẳng hạn như là sẽ mua một cái xe lăn mà được có cái máy gắn vào. Và quý vị có thể được sử dụng những vụ chăm sóc và điều dưỡng tại nhà. Và bảo hiểm tư nhân của tôi thì không sẽ có một cái giới hạn cụ thể về vấn đề đó. Có rất nhiều thứ mà Medicare sẽ chi trả mà bảo hiểm tư nhân của tôi không trả. Vâng, rất là có những tình huống khó khăn mà quý vị sẽ nhận chương trình. Có rất nhiều lựa chọn để cho quý vị có thể tham gia chương trình này. Chúng ta sẽ trở lại phần thuyết trình của tôi. Hồi nãy trang chiếu mà tôi cho quý vị xem là đường dẫn đây, trên màn hình đây, cẩm nang and help của dịch vụ Medi-Cal mà quý vị có thể tham khảo. Có rất nhiều chi tiết như quý vị đã thấy và có thể tham khảo và tìm hiểu thêm. Khi chúng ta nói đến những dịch vụ Medi-Cal thì chúng ta cần phải nói đến vấn đề cần thiết cho tình trạng y tế. Thường thì bác sĩ của tôi, ví dụ chẳng hạn bác sĩ của tôi sẽ viết một cái thuốc kê toa là tôi sẽ cần vật lý trị liệu thì không đủ và tôi sẽ không được nhận những dịch vụ từ Medi-Cal đâu. Nhưng bác sĩ của tôi phải chứng minh được rằng tôi là một người lớn và có một được coi là hợp lý và cần thiết để bảo vệ tính mạng của tôi hoặc là ngăn ngừa các bệnh tật nghiêm trọng hoặc là vì khuyết tật nghiêm trọng của tôi hoặc là để giảm bớt cơn đau của tôi. Thì đó là điều mà chúng ta cần phải chứng minh và vì cần thiết cho tình trạng y tế. Đó là một yêu cầu mà mình phải chứng minh cho Medi-Cal. Đó là tùy thuộc vào bác sĩ của quý vị. Chẳng hạn như bác sĩ của tôi cần phải liệt kê ra những bằng chứng là cần thiết cho tình trạng y tế của tôi. Đó là bác sĩ cần phải thuyết phục được rằng là tôi cần phải có đi điều trị vật lý trị liệu. Đây là một chương trình EPSDT là viết tắt cho chương trình cho những trẻ em hoặc là trẻ vị thành niên hoặc là thanh thiếu niên dưới 21 tuổi sẽ được nhận dịch vụ y tế, dịch vụ chữa trị bao gồm những dịch vụ cần thiết để ngăn chặn hoặc thay đổi có hại về tình trạng hành vi hoặc tâm thần. Ví dụ như trẻ cần phải đi được vật lý trị liệu 3 lần trong một tuần thì tất cả những dịch vụ bổ sung dành cho trẻ này sẽ không bị giới hạn bởi những cái điều kiện dành cho người lớn. Thì đối với trẻ dưới 21 tuổi, thanh thiếu niên dưới 20, thanh thiếu niên dưới 21 tuổi thì họ chỉ cần chứng minh được rằng một cái yêu cầu rất là đơn giản hơn người lớn, rồi họ dùng để những dịch vụ để rất là cần thiết để ngăn chặn những thay đổi về có hại về sức khỏe, hành vi và tâm thần. Và sau đây là đường dẫn đến vào trang website về chi tiết rõ hơn dành cho thanh thiếu niên và trẻ em dưới 21 tuổi về quy định yêu cầu cần thiết trong trạng y tế này và những dịch vụ Medi-Cal mà các em có thể nhận được. Tôi sẽ tạm ngưng ở đây và tôi muốn hỏi quý vị có câu hỏi và thắc mắc gì về những cái nội dung mà tôi vừa.
Thế thì bây giờ chúng ta xin nói về những cái căn bản về những cái quy tắc để hưởng chương trình Medicare. Như tôi đã nói lúc trước thì rất là quan trọng cho cái phải hiểu là mỗi một cái chương trình Medicare đó đều có những cái tiêu chí của họ để được hưởng chương trình đó. Thế thì bây giờ chúng tôi xin lỗi, nó có những cái chữ cái hình đỏ trên đây là tôi trước hết tôi xin cắt nghĩa là có những cái chung chung của những chung chung về những cái căn bản về những cái tiêu chí để hưởng chương trình Medicare. Những cái chung chung đó gồm có thứ nhất là cái tiền thu nhập, cái loại thu nhập mà họ tính họ hoặc là những cái và những cái thu nhập nào mà được trừ, những thu nhập được tính, những thu nhập nào không tính. Và khi mà chương trình Medicare muốn coi là một cái người có hưởng chương trình Medicare không thì họ coi cái tiền thu nhập đó là thu nhập họ tính hay là không tính. Và với tất cả những cái tài sản của mình cũng vậy, có những cái loại mà gọi là tính mà những loại không tính. Và nếu mà ở tại California, quý vị có thể ở một cái nhà 3 triệu mà quý vị vẫn có thể xin chương trình Medicare mà vẫn được hưởng chương trình Medicare, mặc dù có một cái nhà cả bạc triệu, là tại vì cái nhà đó không tính. Và ngoài ra nếu mà mình từ cái tuổi từ 26 tới 49 6 40 36 tới 59 thì họ sẽ coi là cái tình trạng di trú của mình như thế nào và có phải là cư dân của California hay không. Thế thì nói về tới cỡ với về lợi tức, thì khi nói về lợi tức, cái tiền thu nhập đó thì sẽ coi như thế nào, thì chương trình Medicare sẽ coi rằng là cái chương trình là cái tiền thu nhập đó là tiền thu nhập đi làm thu được, như là tiền lương, tiền thất nghiệp hay là những cái tiền thu nhập mà không tính, như chẳng hạn như tiền SSI, từ thất nghiệp, tiền những cái thứ tính là lương, và lương cho mình tự làm, hoặc tiền không tính là tiền thất nghiệp, tiền SSI, SDI, những cái tiền hưu trí. Những cái tiền như là chẳng hạn như mình ở chung nhà ai và mình được cung cấp nơi ở cũng như tiền 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 ăn, thì cái đó cũng là cái lợi tức mà họ có tính. Đó cũng là lợi tức mà chúng ta nhận được. Một còn một cái loại mà không phải tính là lợi tức của mình gồm có như là chẳng hạn như những cái tiền mà quý vị không có lấy được, chẳng hạn như có một người sống chung trong nhà với mình mà cái lợi tức của họ không có bị tính vào mình, và những cái tiền bồi thường về tai nạn lao động và tiền được bồi thường bởi bảo hiểm, cái đó nó có những cái quy tắc riêng của nó. Và còn có những cái loại mà không tính, những tiền thu nhập mà không tính gồm có chẳng hạn như tiền trợ cấp xã hội, chương trình SSI, chương trình CalWORK, chương trình GA, chương trình CalFresh. Những cái chương trình xã hội đó không bị tính nếu mà quý vị nhận food stamp. Như là chương trình CalFresh thì cái đó không tính là lợi tức của mình. Khi mà chúng ta nói về những cái lợi tức mà họ có tính đó thì chúng ta nói rằng là trả những tiền chương trình SSI, và cái SSI đó là cái lợi tức có tính. Và quý vị khi có SSI có được cái chương trình Medicare liên kết vào đó, và cái tiền mà lợi tức mà được tính đó sẽ trừ 20 đồng, và chúng ta trừ 20 đồng vào từ cái lợi tức tính đó. Rồi sau đó mà nếu mà mình đi làm đó thì là phải được trừ 65 đồng, còn nếu mà không đi làm được thì được trừ 20 đồng. Và khi nào quý vị là quý vị bị mù loà và được và có đi làm thì được trừ, và sau đó chia làm hai. Và tất cả những cái chi phí mà quý vị mà đã chi phí để mà có thể đi làm thì những cái chi phí đó sẽ được trừ như thế nào, và tôi sẽ cắt nghĩa thêm về những cái chi phí được trừ trong công việc làm của quý vị. Và Emeco không điều coi lại cái tiền lợi tức mà trước khi trừ thuế, luôn luôn họ trừ cho quý vị vào cái tiền trước khi tiền thu nhập trước khi trừ thuế đó. Và nói một cách tổng quát là cái tiền đó là cái lợi tức được tính vào trong cái tháng mình nhận. Nếu mà mình giữ cái tiền đó qua cái tháng sau của cái tháng nhận được thì đó trở thành là tài sản của cái tháng sau đó. Nếu mà quý vị cái tiền mà quý vị đã đi làm cho cái tháng trước nhưng mà quý vị sử dụng cho cái tháng sau thì cái tiền đó gọi là cái tài sản của quý vị. Có nhiều trường trường hợp mà khi mà quý vị nhận được một số tiền lớn chẳng hạn như số tiền là tiền SSI hay là tiền SSI mà quý vị được được hưởng cái tiền đó hồi tố từ được thời gian trước, thì cái đó quý vị nhận một số tiền lớn trong một lúc, thì quý vị có thể vào trong cái link của chúng tôi để biết rằng khi nhận một cái số tiền lớn như vậy thì nó như thế nào, và những cái người mà đang hưởng chương trình SSI mà đang hưởng mặc dù được SSI và được cái số tiền trả ngược lại mà số số tiền lớn cùng một lúc thì nó ảnh hưởng đến Medicare như thế nào, thì quý vị sẽ vào cái link này để mà hiểu hiểu. Thì thường thường là quý vị phải xài bớt cái tiền mà quý đã nhận đó để có thể được hưởng tiếp tục được hưởng chương trình Medicare. Và quý vị đọc và coi trong cái link này sẽ thấy được những cái trường hợp gọi là ngoại lệ rất là quan trọng để quý vị tìm hiểu thêm. Thì bây giờ nói về vấn đề tài nguyên trong chương trình Medicare, thì những cái người mà khuyết tật đọc trên chương trình chúng ta nói chuyện ở đây thì có cái mức mức trần của cái tài nguyên đó, tức là mình có thể giữ 130.000 đồng của những cái tài nguyên mà đếm được tính được cho một người và thêm 65.000 cho mỗi một người trong gia đình. Và chúng ta sẽ nói thêm về những cái chương trình mà có bị ảnh hưởng bởi cái mức trần ở về tài nguyên này. Và ở chương trình và như là chúng ta đã biết khi chương trình Obamacare, khi mà California và muốn tham dự vào chương trình này thì California không quan tâm là quý vị nhận được cái tiền bao nhiêu, miễn là làm sao có thể vào được chương trình Medicare. Và cái đó là một cái chương trình mà có cho quý vị mà tôi có thể là một cái người khuyết tật, nhưng mà nếu mà tôi hội đủ những cái tiêu chí của chương trình Managed Care thì tôi có thể vào chương trình Medicare đó và những cái tài nguyên của tôi không bị tính. Nhưng nếu mà tôi khuyết tật mà không có đủ tiêu chí vào chương trình Managed Care thì tôi có thể hội đủ những cái tiêu chí cho những chương trình Medicare khác mà không có bị ảnh hưởng bởi cái giới hạn 130.000. Cho nên quý vị nên thử hỏi là cái chương trình Medicare nào mình có thể tham dự mình có thể xin được. Khi mà quý vị bắt đầu hưởng chương trình Medicare, quý vị phải biết trước là thì là thì nếu mà khi quý vị đang ở trong cái chương trình Medicare này rồi thì quý vị nên tìm hiểu nhiều thông tin thêm về cái chương trình mình đang hưởng. Quan trọng nhất là làm sao, có phải trong lúc này quan trọng nhất là làm sao vào được chương trình Medicare đúng hay không, thì khi đó quý vị có thể nhận được cái thơ báo là bây giờ không, quý vị sẽ được chuyển sang một cái chương trình Medicare khác, tức là họ sẽ thông báo cho quý vị trước thì quý vị sẽ được chuyển sang một chương trình Medicare khác. Mà nếu quý vị không biết cái chương trình Medicare mình đang có là cái gì thì quý vị có thể gọi người worker ở trong cái chương trình Medicare để xin nói chuyện với cái người nhân viên làm việc với cái chương trình Medicare đó. Và mỗi một năm thì mà quý vị làm lại hồ sơ đó, quý vị sẽ ngồi worker làm việc với mình và quý vị sẽ hỏi với cái người đó là nếu mà tôi muốn đổi sang chương trình khác thì như thế nào. Đó là một cái cách mà quý vị có thể làm để mà khi mà tìm hiểu thêm. Và tôi được nghe nói rằng là quý vị đến một cái tiệm thuốc và scan và bấm vào cái code AID của mình thì mỗi một cái chương trình Medicare đều có cái code S đó, và tôi sẽ cho quý vị một danh sách của những cái AID code đó để biết rằng mình đang ở cái chương trình Medicare nào căn cứ theo cái S code đó. Và 140.000 đồng giới hạn là về tài nguyên mà tính thì năm 2024 sẽ hết. Cho nên cái chương trình mà tôi sẽ trình bày cho quý vị sẽ cái chương trình nọ này nó không có giới hạn về vấn đề tài nguyên, nó không có cái chương trình này không quan tâm nữa đến cái ngoại tài nguyên của mình. Bây giờ tôi xin ngưng ở đây để tôi xin cho quý vị một cái danh sách của những cái trường Medicare mà cái mức tài nguyên mà mình có thể có nó sẽ tăng hơn, cao hơn. Và công việc của quý vị phải tìm hiểu xem mình có chương trình nào để mình biết rằng là những cái mức mức có quyền có tài nguyên như thế nào. Đây là một cái thơ của văn phòng của văn phòng dịch vụ về y tế của California. Thì nếu mà quý vị nhìn ở phía dưới này của cái thơ này, thì nếu quý vị đi xuống từ phút cuối thì quý vị sẽ thấy rằng đây là danh sách của tất cả những cái chương trình Medicare mà quý vị thấy rằng là những cái quy tắc nó đã thay đổi tất cả những chương trình này trong cái hộp cột đầu á, thì quý vị sẽ thấy cái S code đó. Thì nếu một người worker cơ đó nói rằng là cái S code của quý vị là D4, thì như vậy là quý vị biết rằng là cái mức trần của cái mức trần của cái giới hạn của cái ngoại tệ của quý vị là 130.000 đồng. Nếu quý vị muốn được ở trong chương trình này thì quý vị có bị cái mức cái giới hạn về tài nguyên hay không, thì quý vị sẽ coi dưới này chẳng hạn những cái chương trình khác và nó có cái S vào cái chương trình. Và tất cả những cái chương trình này quý vị có thể coi đó, để coi những chương trình này nó có những cái code như thế nào, tức là cái mức về cái tài nguyên của quý vị. Đây đây là danh sách của những cái chương trình y tế đối với những cái người mà đang hưởng SSI. Phải hiểu như vậy, quý vị đang hưởng SSI là tại vì có cái Medicare nó dính chung với lại cái SSI, thì SSI vẫn còn cái giới hạn tức là 2.000 đồng tài nguyên, không được quá 2.000 đồng khi hưởng chương trình SSI, và 3.000 đồng cho một cặp, 2.000 cho một cá nhân. Cho nên nếu mà quý vị đang hưởng SSI, quý vị vẫn phải làm đúng theo cái mức mức tài nguyên là 2.000 đồng và 3.000 đồng. Nếu không thì quý vị sẽ mất cái SSI và quý vị sẽ mất luôn cái Medicare, và cái Medicare đó nó dính với SSI, rất là quan trọng là quý vị phải hiểu như vậy. Cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ bây giờ cuối ở dưới đây là cái link cuối cùng cho thấy cái giới hạn về tài nguyên ở đây. Có rất nhiều thông tin mà rất là quan trọng là quý vị biết là cái S code của mình, và so sánh nó với lại cái link mà tôi vừa mới gửi quý vị ở trong cái link của quý vị có đó. Và tôi sẽ mở thêm cái link thứ nhì để cho quý vị thấy những cái chương trình Medicare khác mà bây giờ nó có những cái giới hạn về tài nguyên khác cho năm.
Vâng, tôi sẽ lặp lại những cái đường dẫn ở trên màn hình này. Đó là nơi mà quý vị sẽ tìm được chi tiết về tất cả các chương trình và giới hạn về thu nhập vào năm 2024. Thì chúng ta thì những chương trình này yêu cầu là chúng ta không cần phải khai báo về tài nguyên của mình. Quý vị cần phải biết mã số Medicare của mình là gì. Và quý vị sẽ có thể tìm được nhiều chi tiết về quy định cũ hay là quy định mới sẽ được áp dụng vào vấn đề này. Có một số từng tài nguyên mà không có cần phải được tính vào thu nhập của mình. Nếu như quý vị có một căn nhà, một chiếc xe ô tô sẽ không được tính. Quý vị có những công cụ dễ dùng cho kinh doanh của mình thì sẽ không tính. Những tài sản tư chẳng hạn như là nhẫn cưới, nhẫn kim cương, quần áo. Nếu như quý vị có những cái nữ trang trang sức khác, phải những cái món đó phải dưới 100 đô la. Có những cái luật quy định đặc biệt dành cho quỹ hưu trí IRA hoặc là KO, KEOGH, tiền bảo hiểm nhân thọ, có cái mức giá trị định giá là 1.500 đô la hoặc ít hơn, có rất rất nhiều quy định. Đây là một trong số những quy định điển hình thôi. Tất cả những cái tài sản, tài nguyên mà quý vị cần phải thông báo cho bên Medical biết trong vòng 10 ngày về giá trị của thị trường của những món đồ đó. Khi mà chúng ta nói về tài nguyên, tôi muốn chia sẻ cho quý vị về chương trình CalAble. Nếu như quý vị đang sống ở trong Cali, chương trình CalAble của tiểu bang. Nếu như quý vị được quyền mở một cái tài khoản CalAble thì quý vị sẽ phải có tối đa 17.000 đô la mỗi năm trong tài khoản CalAble này. Nếu quý vị đang nhận SSI thì quý vị sẽ được nhận tối đa là 100.000 đô la trong tài khoản Able, có thể nhiều hơn nếu quý vị không nhận SSI. Và điều đó sẽ không ảnh hưởng đến cái quyền lợi quý vị nhận SSI. Nếu như quý vị muốn tham khảo thêm về chương trình CalAble, đây là đường dẫn quý vị có thể nhấp vào và lên trang website và tham khảo thêm nhiều chi tiết về CalAble, chương trình tôi vừa giới thiệu. Một cái yêu cầu khác dành cho Medi-Cal, như tôi đã nói, dành cho phạm vi những người 26 tuổi đến 50 tuổi, bất kể tình trạng nhập cư. Chẳng hạn như là người tị nạn, người bị ngược đãi, nạn nhân buôn người, người nhận được thẻ xanh, và những người nằm trong nhiều danh mục được tòa án di trú tạm tha trong một thời gian dưới 1 năm, chẳng hạn ở lại vì được phép ở lại khi mà bị trục xuất, được phép xuất cảnh tự nguyện vô thời hạn, và những tình trạng hoãn thi hành chính phủ biết được nhưng sẽ không có ý định trục xuất người đó, gọi là danh mục PRUCOL, PRUCOL. Với cái mục này, tại vì quý vị không có một tình trạng di trú hợp pháp thì không có nghĩa là quý vị sẽ không được nhận Medi-Cal. Đây là một trong những tiêu chuẩn mà sẽ nhận được, cái người đó sẽ được quyền nhận Medi-Cal bất kể tình trạng di trú của họ. Điều này rất là quan trọng dành cho những người trong độ tuổi 26 đến 50 tuổi, cư dân của Cali. Như tôi đã nói, có rất rất nhiều chương trình Medi-Cal khác nhau dành cho người khuyết tật, và tất cả những người khuyết tật sẽ nhận được cái chương trình này là trong dân số của tổng Cali. Có một số chương trình liên quan đến thu nhập, và những chương trình không liên quan tới thu nhập là MAGI, là MAGI, tạm nói tắt là MAGI. Và tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị tìm thông tin về những cái chương trình khác nhau này. Mỗi chương trình liệt kê ở dưới đây, như quý vị đã thấy, sẽ mất 2 tiếng để giải thích. Đây là những cái tên của những chương trình Medi-Cal khác nhau. Quý vị có thể tìm hiểu và nghiên cứu thêm về vấn đề chương trình không MAGI, gọi là Medi-Cal, hoặc 1619B được liên kết với SSI, chương trình PICO, hoặc là chương trình trẻ em người lớn khuyết tật DAC, chương trình FPL cho người già và người khuyết tật, chương trình dành cho người khuyết tật đang làm việc, và chương trình dành cho những người cần thiết cho tình trạng y tế của họ, gọi là SOC. Nó chương trình SOC này có nghĩa là quý vị đồng chi trả những cái chi phí chung với Medi-Cal chẳng hạn. Có rất nhiều người đủ điều kiện để nhận chương trình Medi-Cal. Và trong một cái điều kiện là họ trong 1 tháng, cái người này nhận được chương trình cần thiết cho tình trạng y tế là họ phải cùng chi trả tài khoản y tế với Medi-Cal. Ví dụ Quý vị đang nằm trong cái chương trình này, cần thiết chương trình y tế, có nghĩa là quý vị cần phải trả 600 đô la cho chi phí y tế cho một tháng. Điều đó có nghĩa là quý vị cần phải móc tiền túi ra tối đa là 600 đô la trong một tháng. Ví dụ như để trả cho chương trình IHSS thì tôi phải móc tiền ra trả trước 600 đó, thì sau đó Medicare mới trả phần còn lại. Còn nếu như tôi không bỏ số tiền 600 đô la đó trong một tháng thì quý vị sẽ không được nhận cái phần chi trả bổ sung của Medicare. Nếu như quý vị không sử dụng cái phần chi trả, đồng chi trả trong mỗi tháng thì quý vị sẽ không được nhận Medicare trong tháng đó, có nghĩa là sẽ phụ thuộc vào từng tháng. Nếu như quý vị muốn tìm một chương trình khác mà mình có thể không tham gia vào cái chương trình cần cần thiết vì lý do về tình trạng y tế, thì quý vị có thể tìm những chương trình khác. Và sau đây tôi sẽ mở cái đường dẫn vào trang website này để cho quý vị trình bày cho quý vị hiểu thêm những cái chương trình được liệt kê vào danh mục của Medi-Cal. Thì sau đây tôi muốn chia sẻ cơ bản db101.org sẽ chia sẻ cho quý vị những chương trình Medi-Cal cơ bản. Nếu như quý vị không được đủ điều kiện để nhận chương trình Medi-Cal qua MyGI thì đây là cái phần liệt kê, quý vị sẽ kéo xuống trên trang website này, họ sẽ liệt kê những chi tiết. Có 3 danh mục. Từ 19 tuổi cho đến 64 tuổi. Quý vị có thể sử dụng cái phần tiền thu nhập trên giấy khai thuế của mình. Có nghĩa là trên giấy khai thuế của mình phải bên dưới 138% mức hộ nghèo của quy định của tiểu bang. Và sau đây là về điều kiện thứ hai là Federal Property Guidelines, có nghĩa là những cái mức về mức quy định về thu nhập cho những người hộ nghèo trên nước Mỹ của liên bang đưa ra. Là những người 18 tuổi trở xuống phải có thu nhập hơn 266% của mức quy định đó. Và vâng, phần thứ ba là những cái phần tài nguyên sẽ không được tính vào vì lý do là người này đang mang thai chẳng hạn. Sau đây là những cái chương trình Medi-Cal dành cho người khuyết tật. Thì ở sau đây đã có liệt kê bốn cái chương trình khác nhau. Thì hồi nãy tôi cũng có nói sơ qua về cái những cái chương trình dành cho người khuyết tật. Thì khi quý vị kéo xuống bên dưới trang chiếu trang website này thì họ sẽ có những cái thay đổi về giới hạn về tài nguyên và tài sản của mình. Nếu như quý vị có thu nhập dưới 1.677 đô la hàng tháng cho mỗi cá nhân hoặc là cho một cặp đôi là 2.268 đô la, quý vị có dưới mức đó thì quý vị sẽ trở thành những người đủ tiêu chuẩn là một hộ nghèo theo định nghĩa của liên bang. Và sau đây là bản sơ đồ. Chẳng hạn nếu như tôi và chồng của tôi có thể trừ 750 đô la từ cái thu nhập, tổng thu nhập của hai vợ chồng của chúng tôi. Thành ra quý vị cần phải biết mình đang nằm trong chương trình nào của Medi-Cal để có thể tính cái mức thu nhập và giới hạn của mức thu nhập đó. Vâng, có một cô hỏi rằng làm cách nào để tôi tìm được hết những cái thuật ngữ về Medi-Cal. Vâng, trang website này như quý vị đang thấy trên màn hình sẽ có rất nhiều thuật ngữ mà thông dụng dành cho chương trình Medi-Cal. Quý vị có thể Google để nghiên cứu thêm về những thuật ngữ này và quý vị sẽ tìm được những thuật ngữ về Medi-Cal đó. Vâng, đây là một thuật ngữ Maintenance Need Level. Quý vị có thể nhấp vào phần định nghĩa danh sách định nghĩa thì họ sẽ dẫn quý vị đến những cái chương trình liệt kê dưới cái phần đó. Vâng, khi mà quý vị đi xuống sẽ tôi sẽ không có đủ thời gian để liệt kê và giải thích hết tất cả những cái thông tin chi tiết ngay trên màn hình này. Đó là chương trình cơ bản về Medi-Cal. Sau buổi thuyết trình này, tôi sẽ cho quý vị thấy có một cái tài liệu cẩm nang dành riêng cho Medi-Cal, điều kiện nhận Medi-Cal. Mỗi khi mà tôi có một cái câu hỏi gì về Medi-Cal, tôi sẽ mở cái cẩm nang này ra. Và cẩm nang này sẽ định nghĩa và liệt kê giải thích hết tất cả các chương trình và tài nguyên mà tôi cần tìm hiểu. Đây quý vị thấy là nó có ghi là vào năm hai ấn phẩm vào năm 2016. Thì bây giờ có rất nhiều điều đã thay đổi. Và sau buổi thuyết trình này tôi sẽ chia sẻ cho quý vị đường dẫn vào trang website của những cái chương trình mới nhất theo năm nay. Khi quý vị xem cẩm nang này, quý vị sẽ tìm những cái mức quy định về hộ nghèo của chính phủ liên bang của năm 2023. Và cẩm nang hồi nãy là 2016 thì quý vị sẽ phải áp dụng những cái thay đổi mới về mức quy định về thu nhập cho năm 2023. Và trang website này, đường dẫn vào trang website này sẽ cho quý vị hiểu được những cái khoản khấu trừ và khoản thu nhập của MGI của năm 2023. Và cẩm nang đó cũng sẽ có những cái chi tiết cho quý vị biết. Có hai chương trình Medi-Cal mà tôi chia sẻ trên đây cho người khuyết tật, và người khuyết tật có thể nhận được Medi-Cal khi mà họ đã bị mất SSI rồi. Ví dụ tôi ba mẹ của tôi đã trả tiền cho tiền Social Security và đã mất và họ bị khuyết tật trước khi họ bị họ được về hưu để nhận được tiền SSI, thì nếu như tôi đã đủ điều kiện thì tôi sẽ được nhận một cái chương trình khác từ Social Security gọi là Adult Child. Điều này có thể làm ảnh hưởng đến SSI của tôi, có nghĩa là tôi sẽ bị mất SSI và tôi sẽ bị mất Medi-Cal có liên kết với SSI. Thì tôi vẫn có thể tiếp tục nhận được cái chương trình Medi-Cal với cái chương trình DAC. Đó là những người đang nhận cả hai chương trình từ Medi-Cal từ liên kết với SSI và chương trình DAC của Medi-Cal. Và nếu như tôi mất một chương trình thì tôi sẽ vẫn tiếp tục nhận được cái chương trình Medi-Cal khác. Đó là chương trình Pickle Medi-Cal. Đó là trang website này tôi đang hiện lên trang chiếu cho quý vị xem. Có thể là trong tương lai tôi là có thu nhập rất là cao thì tôi sẽ bị mất cái chương trình Medi-Cal Pickle này. Và tôi bị khuyết tật thì tôi có thể tham dự vào chương trình 1619B. Đó là tùy thuộc vào tình trạng của riêng tôi. Hồi nãy tôi có chia sẻ với quý vị vào cái mã số Medi-Cal, thì sau đây là trang website này quý vị có thể nhấp vào và xem thử. Đây có liệt kê tất cả những cái mã số Medi-Cal như tôi đã nói. Nếu như quý vị nằm trong mã số 01 thì quý vị sẽ nhận được những cái chương trình này, nhận được tiền mặt, chẳng hạn trợ cấp tiền mặt, phạm vi Medi-Cal toàn diện.
Khi mà quý vị phải trả một phần thì quý vị sẽ không ở trong cái chương trình được trả một phần của cái tiền của cái chương trình Medicare. Nếu quý vị coi xuống dưới, quý vị sẽ thấy nhiều cái chương trình Medicare khác nữa, và chúng ta cứ cứ kéo xuống bao nhiêu trang, tất cả mấy chục cái chữ, cái S code, mấy chục cái trang có cái S code của chương trình Medicare. Khi một cái người gọi tôi và nói rằng là có cái câu hỏi về cái chương trình Medicare của mình, thì cái câu hỏi đầu tiên của tôi là thế thì ở trong chương trình nào vậy? Nếu mà quý vị nhận SSI thì dĩ nhiên là tôi biết rằng là cái A code mà nó dính với lại B, dính với lại SSI. Nhưng nếu mà cái người đó không hưởng SSI thì tôi cần phải hỏi là người đó ở trong cái A code nào. Có nhiều khi họ gọi cho tôi là tại vì nhận được một cái thư nói rằng là quý vị không còn hưởng cái chương trình 50% chương trình ở khuyết tật nữa, thì không nhận được chứng Medicare nữa. Thì như vậy cái thông tin đó cũng rất là hữu ích cho tôi, là tại vì tôi sẽ hiểu rằng là cái người này lúc trước hưởng cái chương trình 50% đó nhưng bây giờ không còn nữa, thì lúc đó tôi sẽ biết được rằng là ồ, quận hạt làm như vậy là sai, hay là tôi sẽ chỉ cho họ là sẽ có những cái chương trình Medicare khác mà họ có thể xin. Bởi vậy cho nên rất là quan trọng là mình phải biết là mình thuộc cái chương trình Medicare loại nào, và đó sẽ là cái câu trả lời cho cái câu hỏi của quý vị về cái chương trình Medicare của mình. Và đó là cái danh sách của cái X-code mà quý vị có thể nhìn theo đó để biết, có thể tiếp cận vào cái link này để biết mình cái chương trình Medicare mình đang hưởng là cái X-code gì. Và quý vị sẽ cũng và quý vị cũng có thể hỏi hỏi từ cái người nhân viên làm việc của mình, hoặc là quý vị đến một cái tiệm thuốc, tiệm bán thuốc để mà vào đó hỏi. Cái X code đó nó rất là quan trọng để mình biết mình thuộc cái chương trình Medicare nào và mình biết mình được hưởng cái chương trình Medicare nào. Thế thì bây giờ chương trình phải chương trình Medicare D minh là như thế nào? Thì nếu mà quý vị là một trẻ thiếu nhi và xin cái chương trình Medicare thì những cái lợi tức và cũng như là tài nguyên của mình, và chỉ coi như là cái lợi tức và cái lúc đó là của đứa bé mà thôi. Tại vì khi mà bố mẹ có quá nhiều lợi tức, có quá nhiều tài nguyên, thì cái đứa bé đó nếu tính vào cho đứa bé sẽ không được, đứa bé sẽ không được hưởng. Thì cho nên ở trong cái chương trình Medical Deeming nào đó thì cái tiền, cái lợi tức cũng như là cái tài nguyên của bố mẹ không được tính vào cái đứa bé. Cho nên khi mà nếu mà quý vị nhận được, nếu mà có được cái, nếu mà có một cái thơ nào, nếu mà có một cái người bảo trợ cho mình, người bảo trợ cho mình là chăm sóc cho mình, thì có thể là cái lợi tức và tài nguyên của người bảo trợ mình thì mình có thể không được hưởng chương trình Medicare. Nhưng có cái ngoại lệ ở trong cái luật Medicare gọi là chương trình Medicare D mình, thì cái đó là mình miễn cái chương trình Medicare bình thường để vào cái chương trình Medicare D mình. Tôi sẽ cắt nghĩa là khi mình miễn xin Medicare là như thế nào, Medicare waiver có nghĩa là như thế nào, tức là những cái người mà đã có Medicare nhưng mà họ cần thêm được một cái dịch vụ thêm nữa. Bởi vậy cho nên họ không có muốn cái chương trình Medicare của California mà họ xin một cái chương trình Medicare đặc biệt vì cái tình trạng khuyết tật của họ. Thì ở California chúng ta có chương trình chẳng hạn như là Home and Community Based Alternative Waiver. Chúng ta cũng có một cái chương trình là được được miễn cái tiền nhà và được được cái chương trình cho những người khuyết tật. Và chúng tôi có nhiều những cái chương trình mà quý vị muốn được vào để mà tiếp tục được hưởng cái medical thì tôi khi nào thì quý vị có thể vào chương trình Medical DB này. Thì cái chương trình Medical DB nó có nhiều cái quy tắc riêng của nó để mà hưởng cái chương trình này, để mà hưởng cái chương trình Medical Waiver DB đó thì quý vị sẽ được thêm dịch vụ nữa. Thì những cái người khác, những người Medicare khác sẽ không được hưởng những cái dịch vụ mà cái chương trình Medical DB này được. Là tại sao? Là tại vì họ không từ bỏ cái chương trình Medicare bình thường mà vào cái Medicare DB. Thì cái chương trình Medicare DB này nó có cái ngôn từ của nó khác nhau, nó có tất cả 300 trang, nó liên kết với CMS và sự chương trình Medicare. Tuy nhiên, dĩ nhiên nó đã được công nhận bởi CMS. Tuy nhiên, trong cái việc từ bỏ cái chương trình Medicare bình thường thì ở trong đó có cái người worker mà cung cấp cái chương trình Medicare cho quý vị. Nếu 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 cái người, nếu mà khi mà thì mình phải coi rằng là cái người mà đã từ bỏ cái chương trình Medicare bình thường đang ở trong một cái nơi chỗ nào đó, một cái institution nào đó. Bởi vậy cho nên cái câu nói là institutional deeming nghĩa là sao, tức là làm là mình coi như là chẳng hạn như cái đứa bé này là ở trong một cái nơi nào, như chẳng hạn một nursing home. Deeming có nghĩa là coi như là chẳng hạn như ở với bố mẹ, hoặc là người vợ ở với người chồng, người chồng ở với người vợ. Thì khi mà cái người worker mà làm cái chương trình Medicare đi minh này đó, thì coi như rằng là cái người này là coi như là cái người này đang ở trong một cái cơ sở nào đó. Nếu mà quý vị coi tất cả những cái việc từ bỏ chương trình Medicare bình thường ở California để vào cái chương trình Medicare đi minh, thì quý vị sẽ có cái link để quý vị có thể vào đó coi cái chương trình Medicare đi mình nó như thế nào. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ qua một cái đề tài khác, chúng ta sẽ nói về những cái về chương trình Medicare và những cái bảo hiểm khác. Vâng, quý vị có quyền có bảo hiểm tư của quý vị có thể có Medicare, quý vị có thể có bảo hiểm tư, quý vị có thể có chương trình dịch vụ chăm sóc trẻ em California tài trợ bởi bang California của những cái đứa bé có tình trạng khuyết tật, và họ ở trong cái chương trình mà không thể hưởng, những đứa bé này không trường trường CVS được và Medicare. Thế cho nên cái bảo hiểm tư của quý vị bao giờ cũng bị nhà thương hay bác sĩ tính tiền vào đó trước, rồi sau đó mới tính vào cái chương trình Medicare. Cái nào mà bảo hiểm tư không trả thì Medicare sẽ là cái bảo hiểm phụ, bảo hiểm cuối để phụ vào cái bảo hiểm tư. Như tôi đã nói từ khúc đầu, khi bắt đầu thì chúng ta đã nói rất là nhiều về có rất nhiều những cái nơi, nhưng mà Medicare là cái chương trình tốt nhất mà chúng ta nên giữ. Thế thì cái chương trình Cao Em mới bắt đầu từ năm ngoái và nó sẽ tiếp tục từ năm 2022 cho tới năm 2027. Tại sao bây giờ lại có cái chương trình mới là Cao Em mà chứ thế nào? Cái sự thay đổi là như vậy. Sự thay đổi là họ muốn làm sao tăng tăng cường những cái dịch vụ cho những cái người ở Medicare. Họ muốn là cho những cái dịch vụ đó nó tiêu chuẩn hóa và đồng đều trên toàn bang, và bảo đảm là những cái người mà cần sự giúp đỡ này được dễ dàng nhất. Và lần đầu tiên họ phối hợp cái chương trình Medicare với lại những cái dịch vụ không phải là về về y tế, chẳng hạn như là chăm chăm sóc tức là giúp 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 về vấn đề ăn uống, nhà cửa. Và cái chương trình Cao Em này nó có những cái thay đổi khác mà có lẽ nó không có liên quan đến quý vị, tất cả những cái dịch vụ nào mà quý vị đang được hưởng trước đây thì vẫn tiếp tục được hưởng. Chẳng hạn như tháng giêng 2023 này thì tất cả những cái chương trình Managed Care đều phải trả cái chương trình nước sinh, và tháng 7 2023 thì bắt đầu từ tháng 7 2023 thì phải cung cấp những cái dịch vụ tại những cái nơi mà chăm sóc trung bình. Và cho những nhiều người những trong ngoài 22 phải dọn qua từ cái chương trình fee for service sang chương trình managed care. Thì cho nên nếu mà quý vị nếu mà có một số những cái người mà ở trong cái chương trình managed care thì yêu cầu là và họ muốn đổi sang cái chương trình fee for service, cái loại fee for service, và những cái người mà có cả hai, tức là họ vừa có Medicare và Medicare vừa có Medicare vừa có Medicare thì họ không còn trong chương trình Care Connect nữa. Và nếu mà quý vị ở trong Care Medicare Connect thì quý vị sẽ có cái chương trình sẽ lo về cái chương trình Medicare và Medicare của quý vị, và quý vị có cái cửa sổ lựa chọn và quý vị sẽ không có thấy có sự khác biệt, là tại vì cái sự thay đổi đó nó rất là dễ dàng, cho nên không thấy rõ ràng. Và tôi đây là cái link mà quý vị có thể vào đó tiếp cận. Và đây có nói về cái chương trình Managed Care, cái link này sẽ giúp quý vị tới cái Managed Care nó như thế nào, ai là đủ tiêu chí để vào cái chương trình Managed Care. Thì thường thường là những cái người mà có rất nhiều vấn đề về sức khỏe, và nếu mà quý vị nghĩ rằng là quý vị có thể được hưởng cái chương trình Enhanced Care Management thì nên liên lạc với người nhân viên làm việc cái chương trình này. Và sau khi mà quý vị biết cái chương trình này rồi, quý vị cũng nên liên kết vào và cái chương trình Managed Care có cái sự lựa chọn là có thể cho quý vị những cái dịch vụ ở trong cộng đồng, và họ cũng có thể có những cái chương trình cho hàng hai như chương trình khác, như chẳng hạn về nhà cửa, về thực phẩm, về thức ăn và tất cả những cái dịch vụ chuyển giao sang cộng đồng. Thì trong trường hợp đó quý vị nên gọi cái chương trình Managed Care và nói rằng tôi có nghe về cái những cái dịch vụ về cái chương trình Community Support, dịch vụ cộng này nào, thì quý vị có cái chương trình này hay không, mà nếu mà quý vị có những cái chương trình hỗ trợ trong cộng đồng này thì nó như thế nào. Ngồi ngoài ra còn có những cái dịch vụ về răng, quý vị có thể vào cái link này để mà vào cho quý vị vào đây thì cũng có rất nhiều thông tin về vấn đề ở chăm sóc răng. Thế thì làm sao mà có thể nộp chương trình Medicare thì có cái link ở đây sẽ giúp quý vị vào cái link này, hoặc đến thẳng một cái cơ quan welfare để mà tìm hiểu thêm về làm sao nộp đơn Medicare. Quý vị có thể vào trang mạng này. Quý vị biết rằng là rất là khó khăn mà gọi văn phòng Medicare để mà hỏi họ câu hỏi, cho nên rồi bây giờ thì dễ dàng hơn cho quý vị có thể liên lạc với họ. Thì quý vị sẽ vào cái gọi qua Benefit Care. Khi mà quý vị vào Benefit Care là chữ quý vị được một cách để có việc có thể chương trình CalPERS Medicare hoặc là tất cả những cái sự trợ giúp tiền mặt, và cái chương trình gọi là chương trình CAPI, quý vị có thể nộp đơn qua Benefit Care, và quý vị có thể lên trên đó tải những cái mẫu đơn để có thể điền. Quý vị có thể làm tất cả những việc đó qua Benefit Care, quý vị có thể báo cáo tất cả những sự thay đổi, quý vị có thể liên quan đến người cung cấp dịch vụ ở trại đó, và quý vị cứ vào vào trong Benefit Care và ghi danh vào đó. Và mỗi một lần mà quý vị cần vào tìm hiểu về cái hồ sơ của mình thì quý vị dùng username và password của mình để vào đó, rồi quý vị sẽ vào đó để mà tìm hiểu tất cả những cái sự thay đổi gì. Và có nhiều những cái quận hạt, chẳng như quận hạt Orange hoặc quận Cam chẳng hạn, thì họ sẽ cái Benefit Care này sẽ bắt đầu vào vào rất gần giờ. Và tháng tư quý vị có thể vào đó để mà ghi danh vào đó và có thể làm tất cả những dịch vụ này trên online, thay vì là phải gọi và hỏi Facebook cơ của mình là ai. Tất cả những cái này có thể làm được qua cái chương trình Benefit Care này.
Vâng. Đây là đường dẫn vào trang website để quý vị có thể tìm hiểu thêm về Benefit Count. Chúng tôi có thêm những tài liệu khác. Quý vị có thể vào những trang website này. Quý vị có thể tham khảo chi tiết về những thắc mắc về Medi-Cal và những chương trình khác của Medi-Cal. Nếu như quý vị không biết là mình đang nhận trợ cấp công cộng nào, và mình không biết rằng mình đang ở trong một cái chương trình có điều khoản hay là chương trình Medi-Cal hoặc là chương trình chăm sóc y tế khác, quý vị muốn thêm nhận thêm những thông tin bổ sung về quận hạt của mình, quý vị có thể liên lạc với Healthcare Option. Nếu như quý vị có gặp vấn đề về những cái chương trình bảo hiểm có điều khoản, quý vị có thể liên lạc với văn phòng Ombudsman, là những văn phòng mà có thể đại diện cho người nhận phúc lợi, và họ sẽ là những người hướng dẫn cho quý vị tìm thông tin. Và sau đây là kết thúc phần thuyết trình của tôi sẽ